xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước hết tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài, Chúa cho phép tôi được tham dự cái hội đồng năm nay, và cảm ơn hội thánh đã cho phép tôi được đi tham dự hội đồng. Quý vị biết là gia đình chúng tôi 5 người phải đi bằng chúng tôi chuẩn quyết định là lái xe đi, lái vừa xe đi vừa đi vừa về, đó là trên dưới 3.500 mao. Mà Chúa gìn giữ thật là đặc biệt. Rồi khi về cũng có cơ hội để ghé Grand Canyon để thấy sự lạ lùng, sự sáng tạo của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu và lạ lùng. Cảm ơn Chúa tôi được đi về bình yên. Một trong những cái điểm đặc biệt của hội đồng năm nay là bầu cử giáo hạt trưởng. Và cảm ơn Chúa là tôi được cho phép dự. Và cái buổi sáng thứ hai là chuẩn bị cho cái giờ bầu cử đó, thì mục sư Rosilio Roman thì ông chuẩn bị cái sứ điệp và thách thức với lại hội đồng để tìm người đầy tớ Chúa chọn. Thì buổi sáng hôm nay xin phép hội thánh chúng ta sẽ cùng nhau học những cái điều mà mục sư Rosilio Roman ông đã chia sẻ buổi sáng hôm đó, và những điều mà tôi được học được trong cái bài học trong buổi sáng hôm đó. Mục sư Rosilio Roman, ông gốc người Tây Ban Nha, ông cũng là người di dân như chúng ta. Ông có nhiều cái đặc điểm mà có thể nói là cũng đồng cảm với người di dân của chúng ta khi đến với đất nước Mỹ này. Ông giữ nhiều chức vụ trong Hội Phúc Âm Liên Hiệp. Một trong những cái chức vụ đó là ông là Assistant Vice President cho Bộ Dân tộc, Văn hóa và Phát triển Hội Thánh của Hội Phúc Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ. Và ông được cử đến giáo hạt của chúng ta để điều hành cái vấn đề bầu cử. Và vì vậy sáng thứ hai, ngày 4 tháng 7, thì trước giờ bầu cử, thì mục sư chia sẻ cái nhu cầu của hội thánh là tìm kiếm người để làm đầy tớ của Chúa, phục vụ Chúa, là tân giáo hạt trưởng của Giáo hội Hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Ông cho biết là cái sự chọn lựa này có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Rất là nhiều người, kể cả các đầy tớ Chúa, kể cả những con dân Chúa trong giáo hạt, và có cái tầm ảnh hưởng đó cũng ảnh hưởng cả đến ông nữa. Thì ông cho biết là cái người đầy tớ mà Chúa chọn đó với mục đích là phục vụ Chúa và con dân Ngài. Đây là hai cái điểm mà ông nhắc nhở: phục vụ Chúa và con dân Ngài. Cho nên cần phải có một cái số đặc tính cần thiết là để hoàn thành cái sứ mạng của Chúa qua giáo hoạt và qua tổng hội. Thì ông lấy cái phân đoạn Kinh Thánh các quan xét đoạn 6 từ câu 1 đến câu thứ 16 làm cái câu chuyện để nền tảng cho cái sự giảng dạy của ông trong buổi sáng hôm đó. Tôi xin được đọc từ câu 1 đến câu 6. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Ma-đi-an với dân Amalek là người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza, và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật và trại mình, loán đến khác nào một đám cào cào, người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vì vậy vì cớ dân Madian, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cồng cùng Đức Giê-hô-va. Gideon là người được Chúa chọn trong cái giai đoạn thật là khó khăn. Ông có những cái đặc điểm mà đầy tớ Chúa là một sư Roman, ông nói là có những cái đặc điểm rất là quan trọng mà người đầy tớ Chúa mà được chọn đó. Gideon là người đầy tớ trưởng thành trong đức tin, người đầy tớ bày tỏ sự vâng phục, người đầy tớ không tìm địa vị quyền thế, và người đầy tớ không có tìm kiếm tư lợi. Đây là những đặc điểm mà mục sư cảm ơn Chúa là ông nói là ông thấy được những điều đó trong cái đời sống của Gideon là người được Chúa chọn. Gideon là một biểu tượng của một người bình thường sống trong một cái hoàn cảnh của đất nước thật là khó khăn khoảng 1.300 năm trước Chúa. Gideon, nếu mà chúng ta đọc từ câu 11 đến câu thứ 16 đó, thì ông cũng là một người rất là sợ hãi. Ông đập lúa, khi mà ông đập lúa, ông làm nông, ông đập đỡ lúa đó, thì ông phải đập lén, và rồi ông đem cất đi vì sợ Madian cũng đến và lấy đi. Nhưng không hiểu làm sao dân tộc của Chúa là dân Israel được Chúa tuyển chọn mà Chúa lại giao họ trong tay của dân Madian, và họ làm cho người Madian làm cho dân Israel rất là khốn khổ như chúng ta vừa đọc qua. Và họ phải lẩn trốn trong hang núi, mùa màng mà thu hoạch rồi đó thì dân Madian lại tới cướp lấy trâu bò, lấy tất cả những gia súc, tất cả những cái gì mà người Israel có. Họ sống rất là khó khăn, mà Chúa chuẩn bị trong vòng 7 năm thì Chúa chuẩn bị người để giải cứu dân sự của Ngài. Chúa tìm Gideon là một người bình thường để làm một việc lạ thường. Chúa tìm và Gideon thì được chọn theo cái tiêu chuẩn nào? Thứ nhất, Gideon là người dày tớ tin kính. Mục sư Roman thì ông nói như thế này: đức tin không có đến dễ dàng. Đức tin là một tiến trình, là một tiến trình của sự tăng trưởng. Không ai trong chúng ta sinh ra mà có một cái đức tin vĩ đại hết. Và rồi đó, nhất là càng lớn càng cao tuổi thì đức tin lại càng khó hơn là những người trẻ tuổi. Dân Israel trong cái giai đoạn này đó, mà họ nói rằng, như Gideon nói là họ nghi ngờ là không biết là Chúa có còn ở với dân sự Ngài không, mà tại sao mà Chúa lại để những cái điều đó xảy ra. Bản chất của chúng ta thì nghi ngờ hay quên việc Chúa làm cho mình, và đức tin thì là không lớn. Vì vậy mà cho nên Gideon khi mà trong cái sứ mạng mà Chúa kêu gọi đi đến dân sự, đi giải cứu dân sự, thì ông mới đòi với cái điều kiện của Chúa. Thì thiên sứ, ông mới làm một cái của lễ, ông đặt trên bàn thờ, thì Chúa cho lửa đến cái bàn thờ đó thiêu. Ông thấy vấn đề đó chưa đủ, ông mới nói: thôi Chúa, nếu mà Chúa chọn con tôi đó là đây nhân người đi giải cứu, thì bây giờ ông mới nói là bây giờ cái da chiên này, bây giờ qua đêm nếu mà xương ướt cái da chiên mà không có ướt đất, thì đây là cái ý mà Chúa chọn tôi đi giải cứu dân sự. Thì đêm đó xương xuống ướt da chiên mà không ướt đất, ông thấy chưa bằng lòng. Ông nói đêm hôm sau, ông nói thế này, ông nói thế bây giờ đó thì bây giờ da chiên phải khô mà đất chung quanh phải ướt. Thì đêm hôm sau thì Chúa làm cho nước thì đất chung quanh thì ướt mà da chiên thì khô. Thì ông mới, chúng ta thấy rằng ông cũng ở trong cái một cái tình cảnh rất là nghi ngờ, rất là, nhưng mà đức tin của ông tiến trần gần đến, cho đến khi mà Chúa bảo ông xây đền thờ, xây bàn thờ cho Chúa, thì ông xây bàn thờ. Ông tin cậy Chúa và ông lập một cái bàn thờ gọi là bàn thờ là Bình An Salam. Mà giữa một cái hoàn cảnh thật là khó khăn, giữa một cái hoàn cảnh thật là đau đớn, mà ông lập cái bàn thờ đặt tên là Yova Salam. Rồi đức tin của ông đó, tiến triển, mà sau này nếu chúng ta đọc ở trong sách Hebrew đó, thì chúng ta thấy rằng đức ông được liệt vào trong những anh hùng của đức tin. Được người đầy tớ Chúa chọn trước tiên đó, là phải có đức tin. Đó là điều mà mục sư Rosilio Roman ông cho biết. Điểm thứ hai, không phải chỉ đủ ở trong dừng trong đức tin, là phải vâng phục, tuân phục. Chúa bảo ông phá đổ đền thờ của cha, bàn thờ của cha mình, thì ông phá đổ, ông vâng lời Chúa không có hỏi, ông về ông phá đổ bàn thờ của cha mình. Chúa bảo ông xây lại cái đền thờ khác cho Chúa, thì ông cũng về ông xây lại cái đền bàn thờ khác cho Chúa. Ông ra chiến trận với người Madian, thì Chúa bảo ông là bây giờ quanh bên cái người mà theo Gideon nó đông quá, thì Chúa bảo với ông là thôi bây giờ phải cho họ về hết đi, chỉ lấy một cái số ít người thôi. Lấy một số người rồi ông nói chưa đủ, thì bây giờ phải lấy cuối cùng chỉ còn có 300 người. Nếu mà tính theo cái vấn đề về chiến tranh hay là chính trị đó, thì phải đông quân hơn quân địch đó, thì mới thắng. Đằng này Chúa lại bảo ông làm một cái ngược lại cái điều mà cái điều là một điều phi lý, nhưng mà ông gì? Ông tuân phục. Và rồi đó, tại sao mà Chúa lại bảo ông thế này nè? Thôi bây giờ đó, cái 300 binh sĩ đó của ông theo ông đó thì trang bị bằng đuốc, trang bị bằng kèn, bằng chậu. Mình thấy là cái chiến tranh này thật là kỳ lạ. Nhưng mà ông á, ông tuân phục. Và trong trận chiến chúng ta biết đêm hôm đó đó, thì 300 người này chỉ có đánh đốt đuốc và đánh cái trong ấy, thì là toàn quân Madian tự động giết lẫn nhau, và nguyên cái đàn quân mà phải nói trong Kinh Thánh cho biết là đông vô số kể, tan tành. Nhưng mà tại sao Chúa lại, ông mục sư mới hỏi là tại sao Chúa lại muốn là chỉ có chậu đuốc với lại cái đèn? Thì trong Kinh Thánh cũng cho biết là để cho họ biết rằng đây là sự cứu đến từ Chúa. Người đầy tớ Chúa chọn bởi đức tin, có đức tin. Người đầy tớ Chúa chọn vâng phục ở trong những cái điều kiện mà hoàn toàn không thể hợp lý, mà vẫn vâng phục Chúa. Và không phải là chỉ dừng về điều đó. Thì mục sư cho biết là người không có phải là người tìm địa vị quyền thế. Mục sư Rosilio ông nói thế này, ông nói là càng có chức vụ cao, càng địa vị cao thì lại càng tìm kiếm quyền thế. Quyền thế thì đi đôi với địa vị. Người đầy Chúa, tớ Chúa có địa vị nhưng không tìm kiếm quyền thế trong cái địa vị đó. Chiến tranh trong với người Madian chấm dứt thì dân chúng đó là phấn khởi và muốn tôn Gideon làm vua, và muốn tôn con của đi Gideon làm thái tử. Và chúng ta biết ông trả lời không với dân sự. Ông nói Jehovah là vua của các ngươi, là đấng mình sẽ cai trị các ngươi. ông không có theo lời của dân sự đề nghị. Vì vậy vậy mà mục sư Roman ông mới nói là người đầy tớ Chúa phải hiểu phục vụ Chúa là cha của chúng ta trên trời, và tìm quyền thế ngày nay trong hội thánh đưa đến đổ vỡ, tìm quyền thế ngày nay trong hội thánh thì đưa đến thiếu bình an, xào xáo, ban đầu thì nhỏ nhưng lan ra như lửa và làm tan vỡ cả hội thánh mà ảnh hưởng cả đến giáo hạt nữa. Phải có đức tin, phải tuân phục, không tìm địa vị quyền thế. Và điểm thứ tư ông nhắc nhở là không tìm kiếm tư lợi. Làm bất cứ chức vụ nào, làm giáo hạt trưởng, làm trưởng ban, làm ban ngành, làm bất cứ cái chức vụ nào trong hội thánh, trong giáo hạt hay trong cả trong hội thánh thì đều có sự cám dỗ của nó. Và cái tìm kiếm đó là tìm kiếm tư lợi. Cho nên ông Vi nói là chúng ta phải tra xét cái lòng và tư tưởng của mình. Lòng và tư tưởng của mình. Chúa Giê-xu bị cám dỗ cũng gì trong cái gì? Quyền thế, địa vị và tư lợi. Ông mới nói rằng chúng ta không có phải là cao thượng gì hơn đâu mà ma quỷ chứ không có, mà chúng ta thắng được điều đó, mà ma quỷ không cám dỗ cho chúng ta. Cho nên tư lợi là cái điều. Vì sao mà ông nói vấn đề này? Cái câu chuyện của Gideon đó là sau khi mà ông chiến thắng về đó thì bắt đầu người ta mới đem vàng, vàng tới mang cho ông. Mà mục sư nó tính ngày hôm đó mà ông nói chuyện đó là cái giá trị mà đem vàng tới mà nộp cho Gideon hôm đó đó là tương đương với 340 lượng vàng ròng. 340 lượng vàng số 9 vàng ròng tương đương với bao nhiêu quý vị? Ông tính là tương đương như vậy là gần nửa triệu đô la. Nửa triệu đô la ngày hôm nay chúng ta thấy có vẻ thể không lớn, nhưng mà so với ông cho biết là ở quê hương của ông là Puerto Rico thì rất là lớn. Mua rất là nhiều thực phẩm, mua có thể cả một cái villa. Thành thử ra, nhưng mà ông nói sao? Ông nói không, cái này đó ông sẽ làm một cái effort. Và effort này không phải cho ông mà để cho thầy tế lễ. Người đệ tôi tới Chúa mà Chúa tìm kiếm là người tin kính, là người biết tuân phục Chúa, là người không tìm kiếm quyền thế địa vị và người không tìm kiếm tư lợi. Thưa hội thánh, tôi với ngồi ở đó thì nói là lạy Chúa, cái bài học này gì cho con và cho hội thánh của Chúa ở Austin này. Thực sự mà nói thì tất cả những cái điều này đã, mỗi chúng ta là được kêu gọi là đầy tớ của Chúa. Chúa tìm kiếm chúng ta muốn tìm một người đầy tớ ngay lành và trung tín. Không phải bài giảng này chỉ dành cho giáo hạt trưởng, nhưng mà tôi nghĩ là đây là bài học cho chính tôi và cho mọi người trong hội thánh. Mỗi ai nắm trong cái chức vụ hay là tất cả những điều gì trong đó thì cái điều đầu tiên Chúa cũng tìm kiếm phải là một người có đức tin. Và cái đức tin này không phải ai trong chúng ta, tôi cũng vậy, không phải sinh ra mà có đức tin, nhưng mà đức tin được tiến triển vào cái sự gần gũi Chúa. Phải là người không tìm địa vị quyền thế, phải là người không tìm kiếm tư lợi, người biết tuân phục. Thực sự thì trong giáo hạt của chúng ta nhiều hội thánh rất là bị lũng đoạn hay là bị khổ sở về vấn đề này, vì vấn đề mà tìm kiếm quyền thế tư lợi, tìm kiếm và điều này đã làm cho đổ nhiều hội thánh bị tan vỡ. Và cái điều này nếu mà Chúa không cứu hội thánh của chúng ta, nếu Chúa không cứu tôi thì dễ lắm mà đi vào trong cái con đường này. Người đầy tớ của Chúa là người đầy tớ phải biết tin kính, biết tuân phục Chúa, không tìm kiếm địa vị quyền thế và không tìm kiếm tư lợi. Ao ước rằng lời của Chúa qua mục sư Rosolio Roman thì ông cũng giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay để đem về với hội thánh của chúng ta là nếu chúng ta vào trong chức vụ trong hội thánh, nếu chúng ta đến với Chúa thì đức tin là cũng là một điều quan trọng cho chúng ta. Tuân phục Chúa là một điều thật là quan trọng cho chúng ta. Không tìm kiếm địa vị và quyền thế là cũng thật là một điều quan trọng cho chúng ta. Và không tìm kiếm tư lợi là điều Chúa mong muốn. Nguyện xin lời của Chúa ban ơn cho chúng ta trong qua lời của Ngài. Xin được cảm ơn hội thánh.
Ở trong hội đồng 41 có 16 bài suy gẫm và bài giảng. Ngày thứ 6 chúng ta nghe một bài giảng của hội đồng cầu nguyện. Trong ngày thứ 7 buổi sáng có một bài giảng khai mạc, và buổi chiều 3-4 đoàn, mỗi đoàn có 2 bài giảng. Ngày Chủ nhật chúng ta nghe 4 bài giảng: buổi sáng sớm, buổi trưa 9 giờ, buổi chiều lễ tốt nghiệp và buổi tối lễ phong chức. Ngày thứ 3 chúng ta có nghe 3 bài giảng, ngày thứ 2 chúng ta nghe bài giảng và ngày thứ 3 chúng ta nghe 2 bài giảng bế mạc và suy gẫm. Quý vị mà ngồi đó là quý vị phải uống thuốc Tylenol. Vì nó tôi ngồi gần ở trên, và tự vì cái bệ cái bục giảng bữa nay họ mưu ra phía ngoài, cho nên mấy cái người mà ngồi hàng cái trên là phải cứ ngước miết thôi. Và tôi về nhà tôi nói, ủa sao năm nay sao mình bị đau hai cái cổ vậy? Thì sau đó suy nghĩ thì mới biết là từ mình cứ ngồi, mình cứ phải ngước lên để mình nghe bài giảng. Anh vì vậy cho nên cũng phải mất 3-4 ngày uống Tylenol và sức Bengay của anh Thiện muộn thì mới bớt được. Nhưng mà trong mấy bài giảng này tôi muốn chia sẻ lại với các anh bà các anh chị một cái team mình đã giúp cho tôi, cũng như nhắc lại cho mình là những điều mình thường nói thường xuyên. Tôi thường học Kinh Thánh với các anh chị về phương pháp quy nạp. Và khi chúng ta đọc một cái phân đoạn Kinh Thánh đó, thì chúng ta thấy cái chữ gì được lặp đi lặp lại, thì đó là cái phân đoạn đó tác giả muốn chúng ta phải lưu ý. Thành trong cái 16 bài mà mình nghe đó, tôi cũng về tôi hỏi với lòng mình là Chúa Thánh Linh thì có một, Ngài muốn dạy mình cái gì trong lần này, bằng cách là mỗi mục sư đó họ sẽ nhắc một nhiều điều, nhưng mà mục sư nào cũng nhắc đến một điều. Quý vị hiểu cái tôi nói, bài giảng nào cũng có một ý sẽ lặp lại trong mỗi mục sư. Vì vậy cho nên tôi về tôi đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, và tôi thấy cái điều mà mỗi bài giảng mục sư nào giảng cũng có đụng đến hết. Cho nên sáng hôm nay tôi mời các anh chị suy gẫm tới cái điều mà tôi thấy Chúa Thánh Linh là đấng duy nhất khải hướng dẫn mỗi mục sư trong hoàn cảnh khác nhau, ở các nơi khác nhau, nhưng mà đều đụng tới một cái vấn đề, thì tôi nhận biết là mình phải nên lưu ý tới cái điều đó và để suy gẫm để áp dụng. Mục sư Phan Vĩnh Cự thì nói ông làm hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của miền Nam. Người ta tặng cho ông một cái bình hoa rất là đẹp, ai vô cũng khen hết. Nhưng mà ông nói sau khi ông làm việc 3 năm trong văn phòng, ông không thấy con bướm nào hết bay vô trong cái phòng của ông để đậu trên cái bình hoa của ông. Tại sao vậy? Rất đẹp vì hoa giả. Thành ra ông mới thách thức hội đồng, là ông nói là cuộc đời của Hội Thánh, một cộng đồng có sinh song tham không có động. Cho nên ông thách thức hội đồng phải lưu ý tới cái điểm này. Chúng ta có thể là những người có đó, nhưng mà không có ắt thì không có sự sống và không có thu hút ai hết tới đời sống của mình. Và một trong những yếu tố khiến cho cộng đồng mà các mục sư đều đụng tới, đó là lời của Đức Chúa Trời, khiến cho cuộc đời của chúng ta sống và động nữa, đẹp thu hút tới người khác. Sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý vị hội đồng nam giới mục sư Phan Vĩnh Cự nhấn mạnh. Vĩnh Cự: nền tảng của một hội thánh sinh động là một cộng đồng bền giữ lời Chúa và giữ lời dạy của các sứ đồ. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42: The foundation of the vibrant community is continue in the word of God and obey it. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ và sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Câu này nằm ở trong đó. Sau đó thì hội thánh phát triển và có những phép lạ xảy ra và nhiều người Chúa đem vào trong hội thánh. Trong công việc các sứ đồ đoạn 2 câu 42 cho đến câu 47. Lời dạy của các sứ đồ là gì? Là lời của Chúa dạy cho các sứ đồ, rồi các sứ đồ mới dạy cho các môn đệ. Cho nên họ tiếp tục suy gẫm học tới học lui về những lời dạy của các sứ đồ, là lời Chúa đã dạy cho các sứ đồ, dạy cho các môn đệ là những người mới tin. Lời Kinh Thánh hôm nay chúng ta đang nghe, đang đọc mỗi ngày, đó là lời của các sứ đồ. Cộng đồng sinh động dựa trên nền tảng lời của Chúa dạy, nhấn mạnh ở chữ là bền lòng giữ các lời dạy. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có rất nhiều Kinh Thánh đọc mỗi ngày, chúng ta mỗi tuần học lời của Chúa, nhưng mà câu hỏi là chúng ta có bền lòng giữ các lời mà chúng ta học không? Động từ bền lòng giữ lời dạy, nguyên ngữ là liên tục dành thì giờ ở trong hoặc là ở với lời Chúa. Tôi lặp lại á, bền lòng là liên tục dành thì giờ ở trong hay là ở với lời của Chúa. Có nghĩa là có quyết định thường xuyên liên tục, có thì giờ cho lời của Chúa ở với mình và ở trong mình. Hay là một chữ khác dịch trong một bản tiếng Anh gọi là kiên trì ở trong lời Chúa, persevere in the word God. Đó là chữ bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, và đó là nền tảng của một cộng đồng có sinh và có động. Ngày nay mỗi chúng ta muốn có đời sống sinh động, muốn có một cộng đồng Austin này sinh động, thì phải dành thì giờ để lời Chúa phán với mình, với mình và trong mình. Đó là điều tôi học qua cái nghĩa, cái sự nhấn mạnh của mục sư Phan Vĩnh Cự cho mấy ông nam giới. Sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 7, mục sư Gia Học Trưởng giảng lời sự sống từ câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2 câu 39: vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Có nghĩa là lời Chúa sẽ cho chúng ta là người nghe hôm nay, cho con chúng ta nhỏ hơn, và cho những người chúng ta sẽ giới thiệu về Chúa, họ sẽ biết Chúa. Lời Chúa là lời hứa. Mục sư nói cộng đồng sinh động là cộng đồng có lời Chúa hứa, vì không có lời hứa thì đời sống rất trống rỗng. Không có lời hứa thì không có hy vọng, không có cái điều gì tươi, lớn và tốt hơn, thì đời sống mình có thể sống một chút xíu rồi sau đó mình nói boring, từ đó không có cái gì sẽ tới hết. Lời hứa có giá trị tùy thuộc vào người hứa. Có nhiều người hứa, ông mục sư nói là hứa cụi, hứa cho đã không rồi đâu có là không làm được, thành cái người hứa là rất là quan trọng. Cho nên khi Chúa hứa với chúng ta thì chúng ta nhớ đó, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành cái điều Ngài hứa. Và nếu chúng ta tin cái điều mà Chúa ghi trong Kinh Thánh cho mình, thì chúng ta nhớ, chúng ta tin là vì Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Vì vậy cho nên cuộc đời này, sự thay đổi này dựa vào cái quyền năng và tình thương của Đức Chúa Trời bên sau cái điều mà chúng ta tin là lời Chúa hứa. Sau khi Chúa cứu chúng ta vào gia đình của Chúa thì Ngài ban cho chúng ta rất nhiều lời hứa. Và lời hứa của Chúa cho mình, cho gia đình mình, cho thế hệ tương lai của mình. Và mục sư Gia Học Trưởng nói 40 năm qua Chúa đã làm việc trong giáo hạt và nhiều hội thánh. Các ông bà các anh chị đến nước Mỹ lúc đầu làm lương 2-3 đồng một giờ, nhưng mà nhờ lời hứa của Chúa họ đứng lại với nhau để gây dựng hội thánh và thành lập các hội thánh. Rồi sau đó nhiều hội thánh đứng lại thành lập giáo hạt. Ông hỏi hội đồng là vậy 40 năm tới thì mình có cái gì? Mình sẽ có cái gì? Mình có lời hứa thôi, là Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục lời hứa cho chúng ta và cho con cháu chúng ta và cho những người nghe những điều mà chúng ta giới thiệu về Chúa. Người Việt Nam đã bị rải ra khắp thế giới. Hiện nay có 4 triệu 500 ngàn người đang sống trên khoảng 100, ít nhất là 116 nước trên thế giới. Và cái chữ mà rải ra, tiếng Anh nó gọi là diaspora, có nghĩa là bị rải ra. Nhưng mà người Cơ Đốc đó thì rải ra trong cuộc đời của người theo Chúa có cái sự sống là lời của Đức Chúa Trời. Vì mình tin, mình có lời của Chúa, cho nên đến nơi nào có lời hứa đó, những cộng đồng Cơ Đốc tụ lại để nuôi dưỡng nhau, khích lệ nhau và nhờ lời của Đức Chúa Trời để tiếp tục phát triển. Không phải là ly hương, không phải là quốc hận, không phải là tổn thương, nhưng mà chương trình của Đức Chúa Trời rải chúng ta đi vì biến cố của chương trình của Đức Chúa Trời trong công vụ các sứ đồ là rải chúng ta lên khắp thế giới. Không có gì gọi là buồn khổ hết, bởi vì lời hứa của Đức Chúa Trời cho mỗi quý vị ở đây trên đất Hoa Kỳ có một cái sứ vụ, và con cháu của quý vị đã được hưởng rất là nhiều giàu có và tài nguyên hoặc là khôn ngoan của đất nước giàu có nhất thế giới này. Để làm cái gì? Để tiếp tục biến thành trồng, vun trồng những cộng đồng mà Chúa đã đặt trên đất Hoa Kỳ này. Mầm sống của những người tin Chúa hải ngoại là lời của Đức Chúa Trời và lời hứa của Chúa. Câu hỏi liệu chúng ta có tiếp tục nắm lấy những lời hứa quý báu này mà Đức Chúa Trời đã ban cho những cộng đồng đi trước cha ông chúng ta đến nước Mỹ, và chúng ta vẫn tiếp tục nắm lấy những lời của Chúa và tiếp tục sẽ truyền những cái lời hứa này, truyền cái niềm hy vọng này cho những thế hệ sắp tới hay không? Nắm lấy lời của Chúa hứa của những người theo Chúa là kính sợ Ngài, là kinh nghiệm Chúa ban ơn đến ngàn đời cho những kẻ kính mến Chúa, để chúng ta sống một đời sống kính sợ hôm nay và tiếp tục dạy dỗ thế hệ tương lai của Chúa, của mình đi trong đường lối của Ngài. Nắm lấy lời hứa của Chúa là tạo điều kiện cho thế hệ tương lai có lời của Chúa, để họ cũng có lời hứa của Chúa và tiếp tục truyền dạy cho thế hệ kế tiếp. Đọc lại câu thứ đoạn 2 câu thứ 39. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Quý vị có lời hứa không? Quý vị thấy được những lời hứa của Chúa cho mình không? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thêm lời hứa và thuộc những lời hứa đó, để mình có thể có cái niềm hy vọng khi chúng ta đối đầu với những khó khăn và thách thức của cuộc đời. Sáng thứ hai, mục sư Nguyễn Đăng Minh trong bài giảng của giờ tỉnh nguyện trong văn trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 14 từ câu 1 tới câu 14. Câu 3 tôi học được ở đây: sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ mình là sống. He gave all the evidence to prove he is the living Lord, living God. And he say all things about the kingdom of God. Hai cái điều đó là mục sư Minh nói là đó là lời của Đức Chúa Trời, hay là sứ điệp. Tiếng Anh nó gọi là the message của hội thánh đầu tiên. Và hội thánh đầu tiên đã phát triển là nhờ có sứ điệp. Và trong sứ điệp nó có cái chân lý chúng ta có thể có những sứ điệp, những điều để nói cho người khác, nhưng nếu nó không là chân lý liên quan tới Đức Chúa Trời một vĩnh cửu hay đời đời, thì chân lý, cái message đó, nó sẽ chỉ ngừng lại sau một thời gian thôi. Nhưng mà ở đây hội thánh đầu tiên có một cái sứ điệp, và trong sứ điệp đó liên quan tới một chân lý đời đời, cho nên cộng đồng đó tiếp tục được mạnh mẽ và được sinh động và tiếp tục phát triển. Cho nên ngày hôm nay hội thánh của Chúa cần phải có chân lý. Và chân lý ở đây là cộng đồng đức tin chúng ta. Chân lý của cộng đồng sinh động đó là Chúa Giê-xu sống. The living Lord, the Jesus Christ is the living Lord. Vì Chúa Giê-xu nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, là chân lý sống, lẽ thật. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Thành vì vậy cho nên khi chúng ta giảng về Chúa Giê-xu, giới thiệu về Chúa Giê-xu, và chính Chúa Giê-xu là chân lý đời đời, giúp cho cộng đồng của chúng ta được ngày được sinh động. Vì có tin vào đấng sống thì mới đem hy vọng đến cho người trong thế giới đang chết về thuộc linh hôm nay. Tôi cầu nguyện để xem mình coi có số 1 có dành thì giờ ở trong lời Chúa, ở với lời Chúa không? Tôi cầu nguyện là cộng đồng Austin này có xây dựng trên lời Kinh Thánh không? Hay chúng ta mỗi lần gặp nhau học Kinh Thánh nói trên trời dưới đất không? Và người ta đi và mỗi người nghe về không nhớ gì hết, không biết hôm nay mình học cái gì. Tôi cầu nguyện để cho xin Chúa cho mình thấy hy vọng của Chúa ở tại đây. Vì lời Chúa hứa không phải cho mình, nhưng mà cho con cháu mình nữa. Và mình trung tín với lời của Chúa hôm nay để cho những con cháu của mình và thế hệ trẻ tuổi có dịp, có cơ hội để kinh nghiệm được ơn lành của Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu, nhiều người bỏ Đức Chúa Giê-xu đi sau khi Chúa tuyên bố Chúa sẽ lên thập tự giá, thì Chúa quay lại hỏi các sứ đồ đang đi theo Chúa sau lưng á, còn các ngươi có bỏ ta đi nữa không? Còn các ngươi thì sao? Còn các ngươi có bỏ không? Tại vì sau khi Chúa nói Chúa sẽ bị chết lên thập tự giá, Chúa thì người ta nói theo Chúa thì phải được lời chứ. Theo Chúa vậy Chúa nói bây giờ Chúa chết rồi thì chuyện gì thì mất hết rồi, còn gì đâu mà theo. Thì Chúa mới quay lại Chúa hỏi còn các ngươi sao, có bỏ không? Peter nói, Giăng đoạn 6 câu 68 ghi như vậy: Simon Peter thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Đó là câu tuyên bố của ông. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Chúa có những lời sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa giúp cho tôi, cho ông bà anh chị em thấy được mình có lời của Chúa, có chân lý của Chúa, có Chúa sự sống, để khi mình tin, mình nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời đang ở với mình, và những lời của Chúa hứa là thật, để khi những hoàn cảnh trong đời sống tràn ngập tới các anh chị em, các anh chị nhớ có cái lời hứa đó để có thể vững mạnh vượt qua, sống và hầu việc Chúa một cách cái kết quả, để cây bông này là bông thiệt và có rất nhiều con bướm chuồn chuồn đến để ngưỡng mộ cái cuộc đời của mỗi chúng ta. Nên xin Chúa giúp đỡ cho các ông bà anh chị em và cũng như chính mình tôi. Okay. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài cảm ơn Chúa về những sự dạy dỗ mà Chúa đã qua các tôi tớ của Ngài cùng một Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn mỗi người mỗi nơi qua những bài giảng từng những góc cạnh khác nhau. Chúa cũng để lại những sự đập đi lặp lại để chúng con nhớ đến lời của Ngài là quan trọng ra sao, và những gì liên quan tới lời của Chúa qua cuộc đời của mình. Xin Chúa giúp đỡ chính mình con cũng như các bạn anh chị chúng con được yêu mến lời của Ngài, yêu mến sự học lời Chúa, nắm lấy những lời Chúa hứa để có thể tiếp tục bước đi theo Ngài giữa một hoàn cảnh rất là có nhiều thách thức khó khăn và biến đổi liên tục từng ngày từng giờ, và chúng con không biết được những điều gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới trên cuộc đời chúng con. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con nhớ đến Chúa là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, và lời hứa của Ngài, Ngài sẽ hoàn tất. Xin Chúa giúp cho chúng con đức tin và thêm lòng kính mến Ngài, để chúng con ôm chặt lấy Chúa, theo Ngài dù những khó khăn xảy đến trong cuộc đời chúng con. Và nhờ Chúa, chúng con dành thời giờ để học lời của Chúa, để đặt cuộc đời chúng con trên những lời hứa của Ngài. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa, và xin Ngài nâng đỡ chúng con và dẫn dắt trong chúng con trong tuần mới này, để chúng con có lời của Chúa để trả lời với những hoàn cảnh khó khăn, như Chúa đã có lời của Chúa để thắng hơn các lời cám dỗ của ma quỷ. Chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Chúng con trông đợi Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.